Mời chúng ta bắt đầu giờ học Kinh Thánh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con tụ họp nhau để học hỏi lời của Chúa. Nhờ biết được lời Chúa, mỗi người chúng con nhờ sức mạnh của Thánh Thần Chúa, chúng con mới có thể thi hành đúng thánh ý của Chúa để chúng con đạt được bình an và hạnh phúc bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Xin Cha ban tràn đầy Thánh Thần tình yêu của Chúa xuống trên chúng con để chúng con bắt đầu học hỏi lời của Chúa dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời chúng ta cùng cầu xin Thánh Thần tình yêu của Chúa.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến cánh tân đôi mới đời sống chúng con, tăng phước linh hồn, bồi thêm lửa mến, xuân sang chi hồn, hiệp nhất muôn lòng. Chúa ơi, khấn xin ngự đến, đủ tuôn muôn ơn, phù giúp chúng con. Xin thương soi dẫn nhân tâm, nương theo thần khí, bước trong bình an. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến cánh tân đôi mới đời sống chúng con, tăng sức linh hồn, bồi thêm lửa mến, soi sáng trí khôn, hiệp nhất muôn lòng. Hãy đến Thánh Linh từ ái, suối ơn mát trong là đấng uy an. Xin thương nâng đỡ uy an con chiên lạc hướng khổ đau lầm than. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến cánh tân đôi mới đời sống chúng con, tăng sức linh hồn, bồi thêm lửa mến, soi sáng trí khôn, hiệp nhất muôn lòng.
Chúng ta đã học qua 5 chương trong sách Lê Vi và chúng ta thấy một cái tiến trình mà Chúa đã dạy cho dân Do Thái, cái cách cầu nguyện, cách dâng của lễ cho Chúa. Mỗi tôn giáo đều có một cái của lễ để dâng lên Thượng Đế của mình. Đó là cái niềm tin chung của những cái nỗ lực con người đi tìm Thiên Chúa. Và cả trong cái tôn giáo mà chính Chúa đến dạy con người cũng vậy. Chúa cũng dùng những cái hình thức để dẫn đưa con người đi từ những cái của lễ bình thường mà mỗi người trong một cái thể cách nào đó đã nhận thức có sự hiện diện của Thiên Chúa và họ dâng của lễ để tôn thờ Chúa. Vì vậy chúng ta nhìn thấy trên toàn thế giới đều có cái dấu vết của tôn giáo trong đó. Dù một cái dân tộc thô sơ nhất, họ không có cái cách để diễn tả. Từ những người mấy ngàn năm về trước, họ là một bộ lạc nhỏ, họ vẫn có cách để diễn tả một cái niềm tin vào Thượng Đế. Và riêng dân tộc Do Thái thì Chúa vẫn dùng những cái hình thức mà những cái dân xung quanh đó họ cũng đã từng dùng. Nhưng ở đây, Chúa hướng dẫn họ để tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất. Còn những dân xung quanh, họ vẫn tôn thờ một cái tôn giáo, một cái thượng đế, một vị thần. Rồi sau đó họ lẫn lộn với bao nhiêu những thần khác. Và đôi khi cũng có tác động của ma quỷ nữa. Cho nên họ không biết rõ đâu là những vị thần chính thức của họ. Cho nên người ta gọi là đa thần giáo, nghĩa là thần nào họ cũng thờ. Giống như dân Roma, đế quốc Roma, họ vẫn có một niềm tin vào Thượng Đế, vào những cái vị thần thánh. Và khi họ đánh những dân tộc nào thì họ cũng không có loại bỏ cái vị thần của dân tộc đó đâu, và họ vẫn để vào cái đền thờ của họ thêm một vị thần nữa. Chỉ riêng cái dân tộc Do Thái là họ xác quyết từ đầu đến cuối là độc thần giáo, chỉ có một Thiên Chúa duy nhất thôi, không có vị thần nào trên trần gian này hết. Và cho tới ngày hôm nay cũng vậy, cái niềm tin của nhiều người không có rõ ràng. Tin vào một Thiên Chúa, và trong 10 giới răn của Đức Chúa Trời nói rõ ràng, ngươi chỉ yêu mến một Thiên Chúa là Chúa của ngươi, hết tâm hồn, hết sức lực của ngươi, và không có một được tôn thờ bất cứ một cái thần nào hết. Nhưng mà người ta cứ nghĩ rằng là gặp thần nào mình cũng thờ. Dù có những người họ theo đạo đi nữa, có thể là theo đạo vợ, theo đạo chồng, cái giáo lý không có hiểu gì hết về Chúa, cho nên đôi khi họ vẫn lẫn lộn đứng hai ba cái tôn giáo khác nhau, nghĩa là chỗ nào họ cũng thờ cũng vậy, mặc dù họ cũng chẳng biết họ thờ lại cái gì, theo cái thói quen cứ vậy mà thờ lại, và cứ tiếp tục mang bao nhiêu cái mê tín dị đoan, và cũng không hiểu rõ cái tôn giáo của mình là thờ một Thiên Chúa duy nhất đứng tạo thành vũ trụ này, và không có Chúa nào khác ngoài một mình Thiên Chúa duy nhất. Thì cái lễ nghi của người Do Thái, họ tôn thờ Thiên Chúa theo cái cách là có một cái của lễ hy sinh là con vật để dâng lên. Còn những tôn giáo khác như Phật giáo thì họ dâng chè chuối sôi, hoa trái ở trên bàn thờ. Hoặc là chúng ta thấy đi đến chỗ cha Trương Bửu Diệp, nhiều người ngoại đạo họ được lành bệnh nhờ lời cầu của Thánh Francisco Trương Bửu Diệp. Đối với mọi người đó là một vị cầu bầu đặc biệt cho họ, và đôi khi họ tôn thờ cha Francisco Trương Bửu Diệp như là Chúa, mà họ không biết là Chúa nào khác hết. Chỉ biết là Ngài là một linh mục Công giáo thôi. Và đến đó chúng ta thấy cái gì? Nhiều người ngoại đạo họ mang cả con heo quay tới để mà tạ ơn, hoặc là có những người cúng cái này cái nọ, thì mỗi người đều làm một cái cách diễn tả nào đó về cái niềm tin của họ. Chứ thực sự cha Trương Bửu Diệp cũng ăn, đâu có ăn con heo quay đó. Dù có cúng 10 con, 100 con hay là 1.000 con cũng vậy thôi, Ngài cũng chẳng ăn con heo quay đó. Và rồi có những người thì đăng trên tờ báo 1.000 lần hay bao nhiêu ngàn lần đó một cái câu gì đó về lạy cha Trương Bửu Diệp gì đó. Thì cuối cùng từ một cái niềm tin vào cái lời cầu khẩn của cha Trương Bửu Diệp, mà họ không có ý thức được rằng Cha, thương mỗi việc cầu xin Thiên Chúa. Thiên Chúa độc nhất, chứ không có một thần nào khác hết. Không phải Cha Chúa buổi gì là một vị thần, mà Ngài là một con người sống thánh thiện, được ở bên Chúa, Ngài cầu bầu cho chúng ta. Hoặc là một người nào đó trên trần gian này sống thánh thiện, sau đó họ được về trời như các vị thánh. Họ cầu bầu cho chúng ta trước tòa Chúa. Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta trước tòa Chúa. À, cho nên Ngài đã thấy Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con, chứ chúng ta không nói là xin thương xót chúng con. Với Chúa thì chúng ta xin thương xót. Nhưng cho tới năm nay 2015 mà vẫn có nhiều người lẫn lộn về các vị thần. Ngay cả theo đạo rồi, người ta vẫn cứ lẫn lộn. Nên là khi gặp cái việc công việc rồi thì khấn vái tứ tung hết, gặp thần nào cũng được, miễn làm sao mà có lợi cho mình, miễn là xin cho được theo ý mình thôi. Cho nên cái niềm tin nó rất là thiếu trưởng thành, và cũng không hiểu rõ mình xin cái gì. Trong khi đó 3.000 năm về trước, những người Do Thái giữa bao nhiêu cái dân tộc thờ đa thần giáo, thần nào cũng thờ, gặp thần nào có lợi cho mình là thờ, miễn là thấy ồ mấy người đó tới đó cầu nguyện thì được chữa lành, hoặc là cầu mấy người đó thờ cái thần đó thì được mưa thuận gió hòa, được an bình, thì cứ vậy mà rước về mà thờ, cũng chẳng biết gốc gác làm sao hết, như thế nào không, hoàn toàn không biết. Mà trong khi đó dân tộc Do Thái lại giữ được cái nền độc thần giáo, chỉ tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất thôi. Thì nguyên cái việc đó không cũng đã thấy có một cái sự trưởng thành về niềm tin rồi. Tôn giáo không thể nào là hỗn hợp của các thần được. Cả vũ trụ này chỉ có một thôi. Mỗi gia đình có một người chủ thôi. Mỗi cái nhà là một người chủ thôi. Không thể là hai người làm chủ một cái nhà. Phải có một người nào đó làm chủ. Và chúng ta tin một Thiên Chúa. Và Thiên Chúa là ba ngôi vị ở trong tình yêu. Cho nên trở nên một với nhau. Một Thiên Chúa duy nhất thôi. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cho nên những của lễ là họ cũng diễn tả giống như những tôn giáo chung quanh. Cũng giết những con chiên, con cừu, con bò. Mà rồi thiêu đốt đi. Và chúng ta biết là sau năm 500, tức là sau trong cái thời mà đi lưu đày, ở 587 là Đức Quốc Babylon chiếm hết đền thờ Jerusalem rồi. Họ đã bình địa rồi, họ đã tháo tất cả vàng bạc, tất cả mọi thứ trong đó rồi. Họ lấy hết đem về Babylon. Rồi dân mà học hành vua chúa hoặc là những người giỏi thì bị lưu đày qua Babylon để làm nô lệ ở Babylon. Họ không còn cái gì nữa hết. Thì lúc đó họ mới ráng mà nhớ lại và quy gom góp được tất cả những cái mảnh mà Môi-se đã viết để làm thành cái bộ sách gọi là Ngũ Thư, là sách Sáng Thế, sách Xuất Hành mà chúng ta đã học, sách Lê Vi, sách Dân Số và cuốn sách Thứ Lục mà chúng ta sẽ tiếp tục học hai cuốn đó nữa. Đó là năm cuốn sách đặc biệt ở trong bộ Ngũ Kinh mà người Do Thái, mọi người Do Thái đều phải biết. Và vì vậy mà trong những cái chương chúng ta đọc đây đều là những cái ghi lại và nói những cái chi tiết về việc thờ phượng Chúa như thế nào. Nhưng qua những cái chi tiết này, để cuối cùng Chúa mặc khải cho chúng ta về sự thánh thiện của Đấng Cứu Thế. Phân biệt giữa một Thiên Chúa thánh thiện, một Thiên Chúa làm người thánh thiện, giống chúng ta mọi đàn chỉ trừ tội lỗi thôi. Và một bên là ô nhơ, muốn tế lễ Chúa, muốn đến với Chúa là cần phải thanh tẩy. Để qua cái bài học này chúng ta thấy lặp đi lặp lại, có thể giết con cừu đực hoặc là con cừu cái, cái việc đó nó không quan trọng, nhưng mà cái quan trọng là người ta dâng một cái con khỏe mạnh, một cái con tốt lành, một cái của lễ tốt lành từ cái lòng thành của mình để dâng lên, chứ không phải là đem một cái con nó ốm yếu rồi sống nó chắc nó cũng không sống nổi, thôi đem làm lễ toàn thiêu cho Chúa. Cái việc đó nó nói lên cái lòng của con người yêu Chúa trên hết mọi sự, kính trọng Thiên Chúa trên hết mọi sự, dâng cái của tốt lành cho Thiên Chúa. Và khi mà dâng của lễ như vậy thì họ phải hy sinh những con chiên cừu đó, họ không ăn thịt mà họ phải thiêu đốt nó đi. Thì trong chương 6 chúng ta thấy là có cái nhiệm vụ các thầy tư tế là thiêu đốt mà không để cho lửa tắt, tức là 24 tiếng đồng hồ đều có những của lễ dâng lên. Và cái những cái lời chỉ đạo này để cho những người mà sau cái thời lưu đày họ về, họ xây dựng lại đền thờ Jerusalem lần thứ hai. Đền thờ thứ nhất là vua Solomon xây dựng và đã bị Babylon tàn phá. Thì sau khi vua Ba Tư chiếm được đế quốc Babylon năm 537 thì mới cho họ được trở về để xây dựng lại đền thờ của Chúa. Khi mà xây dựng trở lại thì họ cần những cái luật lệ, nên những luật lệ này được ghi sau năm 500. Họ thu góp lại rồi họ mới hình thành được cho chúng ta cái bộ luật hiện tại là sau năm 500, chứ không phải là trước năm 500. Nhưng mà họ thu góp có những cái có truyền thống từ 1.000 năm về trước đó, 500 năm nữa, tức là từ thời của Môsê có những mảnh được viết lại và họ thu thập lại, cũng như truyền khẩu trong cái truyền thống. Cho nên chúng ta có cái năm cuốn sách đặc biệt này, và cái cách mà họ dân của lễ, mỗi cái lễ nó khác nhau. Thì hôm nay chúng ta học về chương 6, lễ toàn thiêu, tức là thiêu đốt hết tất cả những cái gì mà của con vật đều thiêu hết. Và còn có lệnh là phải giữ lửa không hề tắt nè. Chúng ta đọc ở chương 6, lễ toàn thiêu. Đức Chúa phán với Môi-se rằng, hãy truyền cho A-a-rôn và các con nó, đây là luật về lễ toàn thiêu. Lễ vật toàn thiêu phải ở trên lò, trên bàn thờ suốt đêm cho đến sáng, và lửa phải cháy luôn trên bàn thờ. Tư tế sẽ mặc áo vải gai và mặc quần đùi vải gai che mình. Nó sẽ hốt cho lễ toàn thiêu mà lửa đã đốt trên bàn thờ và đổ bên cạnh bàn thờ. Nó sẽ cởi phẩm phục ra, mặc phẩm phục khác vào, rồi đưa cho ra ngoài trại ở một nơi thanh sạch. Lửa trên bàn thờ phải cháy luôn không tắt. Sáng sáng tư tế sẽ đốt củi trên đó, xếp lễ vật toàn thiêu lên trên và đốt mỡ của lễ vật kỳ an. Lửa phải thường xuyên cháy trên bàn thờ, không bao giờ tắt. Cái đó là một cái điều mà các tư tế phải túc trực để giữ lửa luôn luôn cháy sáng và thiêu đốt tất cả của lễ trên bàn thờ. Đó là cái lễ toàn thiêu. Tại sao mà không dâng những cái khác? Thì đây là cái thói quen ở vùng Trung Đông. Họ dùng những con vật vì họ làm cái nghề du mục, là chăn súc vật, chăn cừu hết đồng cỏ này đến đồng cỏ kia. Vì vậy mà cái của lễ từ trong cái truyền thống của họ, cũng như những một số dân tộc xung quanh, họ làm cái của lễ này là giết cái chiên cừu rồi dâng của lễ lên. Còn cái vùng của Việt Nam của chúng ta thì người ta dâng hoa này, dân chè, chuối, xôi, hoặc là trục cam gì đó, người ta để trên bàn thờ, người ta dân cúng. Rồi có chỗ thì dân cả con heo quay, hoặc là con bò quay, để sau đó sau khi dâng cúng thì đem xuống chia cho mọi người ăn. Đó là cái cách của người Việt cũng như người Tàu. Đó là còn cái vùng Ấn Độ thì họ theo Ấn Độ giáo, thì chúng ta không có tiếp xúc với nhiều với cái nền văn minh của Ấn Độ, chúng ta không biết là họ dân cái của lễ như thế nào. Còn cái phần về lễ phẩm đó, là những cái làm bằng tinh bột, chúng ta đọc ở chương 7 cái phần này là cha hàng tư tế và các lễ tế, rồi lễ tạ tội, lễ đền tội, rồi quyền lợi của các tư tế, rồi hy lễ kỳ an phải làm như thế nào. Đó là tất cả những cái luật về vấn đề của lễ phải dâng và từng mỗi lễ. Rồi sang chương 8 là lễ tấn phong các tư tế, cái phần đó dành cho Aaron và các con của ông cũng như những người kế vị. Thì chúng ta đọc tiếp tục câu 7 chương 6. Đây là luật về lễ phẩm, các con Aaron phải tiến dâng lễ phẩm trước nhan Đức Chúa đối diện với bàn thờ. Từ lễ phẩm đó, tư tế sẽ trích ra một nắm tinh bột, dầu và tất cả những hương ở trên lễ phẩm, rồi đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, thành hương thơm làm vui lòng Đức Chúa. Đó là phần kỷ vật dành cho Đức Chúa. Phần còn lại, các lễ phẩm thì Aaron và các con ông sẽ ăn. Cho nên hôm qua có câu hỏi là nếu mà tinh bột mà dâng với máu, mà nó dính máu gì đó thì làm sao ăn được. Cái phần còn lại là các con sẽ ăn. Các con, những người tư tế, họ được dùng những cái của lễ đó, mà chỉ dành cho những người đã được thanh tẩy, những tư tế mới được dùng thôi. Phần đó sẽ được làm thành bánh không men và ăn trong một nơi thánh. Chúng sẽ ăn nó tại khuôn viên lều hội ngộ. Phần đó không được trộn men mà nước. Đó là phần ta ban cho chúng từ các lễ hỏa tế dân cho ta. Đó là của rất thánh, giống như lễ tạ tội và lễ đền tội. Mọi đàn ông con trai trong các con Aaron sẽ được ăn phần ấy. Đó là quy luật vĩnh viễn cho các thế hệ của các ngươi trong những lễ hỏa tế dân Đức Chúa. Tất cả những gì chạm đến các vật ấy sẽ được thánh hiến. Đức Chúa phán với ông Môi-se rằng, đây là lễ tiến mà A-rôn và các con sẽ dâng lên Đức Chúa. Đây là lễ tiến mà A-rôn và con ông sẽ dâng lên Đức Chúa. Ngày trước sức dầu tấn phong, 4 lít rưỡi tinh bột làm lễ phẩm thường xuyên, một nửa ban sáng và một nửa ban chiều. Lễ phẩm ấy sẽ được chiên trên chảo với dầu. Sau khi trộn kỹ, người ta sẽ đem dâng lễ phẩm ấy là bánh đã bẻ thành miếng. Đó là hương thơm làm vui lòng Đức Chúa. Trong số các con Aaron, tư tế được sức dầu tấn phong để kế vị nó cũng sẽ làm như thế. Đó là quy luật vĩnh viễn. Lễ phẩm sẽ được đốt trọn vẹn cho cháy nghi ngút dân Đức Chúa. Mọi lễ phẩm của tư tế phải được dân trọn vẹn, không được ăn. Có từng chi tiết một như vậy. Lễ tiến mà Aaron và các con dân trong ngày sức dầu tấn phong thì phải dân hết và đốt hết, trọn vẹn nghi ngút trước nhan Chúa. Rồi lễ tạ tội. Đức Chúa phán với Môi-se rằng, hãy nói với A-rôn và các con nó, đây là luật về lễ tạ tội. Lễ vật tạ tội phải được xác tế ở nơi xác tế lễ vật toàn thiêu trước nhan Đức Chúa, đó là của rất thánh. Tư tế cử hành lễ tạ tội được ăn lễ vật đó. Người nào tế lễ thì được ăn lễ vật. Lễ vật sẽ được ăn trong một nơi thánh, trong khuôn viên lều hội ngộ. Tất cả gì chạm đến thịt lễ vật sẽ được thánh hiến. Nếu có máu bắn vào quần áo thì người phải giặt chỗ có máu bắn vào trong một nơi thánh. Rồi nồi đất đã dùng để nấu lễ vật sẽ phải đập vỡ. Còn nếu nó đã được nấu trong nồi đồng thì nồi đó phải được cọ sạch và rửa bằng nước. Mọi đàn ông con trai thuộc hàng tư tế sẽ được ăn, đó là của đất thánh. Nhưng mọi lễ vật tạ tội mà máu đã được mang vào lều hội ngộ để cử hành lễ xá tội trong nơi thánh thì không được ăn. Lễ vật đó phải bỏ vào lửa mà thiêu. Cho nên cái của lễ mà đã mang vào trong lều hội ngộ, còn để trên cái bàn thờ mà để thiêu thì nó khác, còn mang vào trong cái lều hội ngộ thì lại phải thiêu hết cái phần đó, không được ăn. Vì lều hội ngộ là cái nơi đặt cái hòm bia, chúng ta biết nó có cái phần bên trong đó, từ từ cái hòm bia giao ước, rồi cái lều hội ngộ bên trong, rồi ở ngoài nó còn có một cái khung thành xung quanh. Vì vậy mà họ có cái bàn thờ để mà đốt, thì phải đốt cái lễ vật ở bên ngoài, tại vì nó mới có cái chỗ để mà khói nó bay đi và nó đốt cháy trước cái lều hội ngộ đó. Rồi lễ đền tội ở chương 7 là kết thúc cái chương về tất cả những cái lễ vật phải làm. Đây là luật về lễ đền tội về một của đất thánh, phải xác tế lễ vật đền tội ở nơi xác tế lễ vật toàn thiêu, và tư tế sẽ rảy máu nó chung quanh bàn thờ. Tư tế sẽ tiến dâng tất cả mỡ của nó. Mỡ thì đốt hết, tại vì mỡ thì nó giúp cho dễ cháy hơn. Cái đuôi, lớp mỡ bọc ngoài bộ lòng, hai trái cật và lớp mỡ bọc ngoài, gần lưng và khối mỡ trên gan mà tư tế sẽ tách ra cùng với các trái cật. Tư tế sẽ đốt những thứ ấy cho cháy nghi ngút trên bàn thờ làm lễ hỏa tế dâng lên Đức Chúa. Đó là lễ đền tội. Mọi đàn ông con trai thuộc hàng tư tế sẽ được ăn. Lễ vật ấy sẽ được ăn trong một nơi thánh. Đó là của lễ rất thánh. Lễ đền tội thì họ cũng đốt đi, nhưng mà một phần thịt thì họ được ăn. Quyền lợi của các tư tế, lễ tạ tội thế nào, lễ đền tội cũng vậy, chỉ có một luật duy nhất cho cả hai. Tạ tội tức là tạ cái tội lỗi của mình, rồi lễ đền tội thì hai cái chúng ta thấy nó không có cái từ, nó không có khác nhau gì hết. Một bên là tạ tội với đền tội thì đâu có gì khác nhau đâu. Mình làm cái gì đó tội lỗi thì bây giờ mình đền tội. Thì tất cả họ cũng đều đặt tay trên con vật, bởi chúng tôi đặt phần trước trên đầu con vật, rồi giao tất cả tội lỗi cho nó để nó gánh tội. Thì đó cũng là tất cả đều là cái hình thức để diễn tả thôi. Để diễn tả và đưa chúng ta tới cái lễ chính thức là của Chúa Giêsu. Thì tất cả những cái lễ này chẳng có đền tội được gì hết, nhưng mà nó nói lên lòng thành của con người, chờ cho tới khi Chúa Giêsu là chiên Thiên Chúa đứng gánh tội trần gian. Tư tế nào dâng lễ vật để cử hành lễ xá tội thì lễ vật ấy sẽ thuộc về tư tế đó, tức là họ có quyền ăn cái phần thịt mà không có đốt đi. Tư tế tiến dâng lễ toàn thiêu của người nào thì da của lễ vật mà tư tế đó tiến dâng sẽ thuộc về tư tế đó. Mọi lễ phẩm nướng trong lò, mọi lễ phẩm nấu trong nồi, lễ phẩm tức là phần tinh bột á, phần hay chiên trên chảo sẽ thuộc về tư tế tiến dâng lễ phẩm ấy. Mọi lễ phẩm nào nhào với dầu hay là để khô sẽ thuộc về các con của Aaron. Đó là quyền lợi của các tư tế được sử dụng, được ăn những cái phần thịt hay là phần bột đó. Còn hy lễ kỳ an, thứ nhất là tạ ơn Thiên Chúa. Đây là luật về hy lễ kỳ an tiến dâng Đức Chúa. Nếu tiến dâng hy lễ kỳ an kèm với lễ tạ ơn, thì cùng với hy lễ tạ ơn phải tiến dâng bánh ngọt không men nhào với dầu, bánh tráng không men phết dầu và tinh bột trộn kỹ làm thành bánh nhào với dầu. Cùng với bánh ngọt đó phải dâng bánh có men làm lễ tiến kèm theo lễ kỳ an. Với bánh ngọt thì lại có bánh có men kèm theo nữa. Phải tiến dâng một phần đất, một phần lấy từ mọi lễ tiến làm phần tích dâng cho Đức Chúa. Phần ấy sẽ thuộc về tư tế đã rảy máu của lễ vật kỳ an. Còn thịt của hy lễ kỳ an để tạ ơn thì phải ăn trong 9 ngày tiến dâng, không được để lại gì cho đến sáng hôm sau. Cho nên cái phần mà để tư tế ăn nó chẳng là bao nhiêu đâu. Tại vì một hai người mà ăn bao nhiêu con chiên con bò sao ăn cho hết. Cho nên tất cả đều cuối cùng cũng là làm lễ tuần thiêu, là đốt đi. Chỉ có một phần được ăn mà không để lại cho tới sáng hôm sau. Lễ vật đã khấn hứa hay lễ vật tự nguyện? Nếu nghi lễ tiến dâng là lễ vật đã khấn hứa hay lễ vật tự nguyện thì phải ăn trong 9 ngày tiến dâng nghi lễ. Phần còn lại được ăn ngày hôm sau. Sang ngày thứ ba, những gì còn lại của nghi lễ đó phải bỏ vào lửa mà thiêu. À, chúng ta biết thịt của con chiên, con cừu mà đã tới ngày thứ ba rồi thì để ngoài nó sẽ sinh ra bệnh tật. Thì đó là những cái vi khuẩn nó ăn trong đó. Và nó làm cho các cái thịt này nó bị hư đi rồi. Ăn nó sẽ bị đau bụng. À, hoặc là gây ngộ độc và chết người nè. Cho nên các tư tế được ăn và trong cái luật là ăn hết và ăn không hết thì phải đốt đi. À, cùng lắm là tới sáng hôm sau thôi. Còn để mà tới 3 ngày thì không được. Quy tắc chung, sang ngày thứ ba mà người ta cứ ăn thịt của nghi lễ kỳ an thì người tiến dâng nghi lễ sẽ không được đón nhận. Nó sẽ không được kể là đã dâng nghi lễ. Đó là thịt ôi. Và người nào ăn thì phải mang tội. Thịt đã chạm đến bất cứ cái gì ô uế thì không được ăn, nhưng phải bỏ vào lửa mà thiêu. Thịt của hy lễ kỳ an thì mọi người thanh sạch đều được ăn. Nhưng người nào ở trong tình trạng ô uế mà ăn thịt của hy lễ kỳ an dân Đức Chúa thì sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ. À, người nào chạm tới bất cứ cái gì ô uế của người ta hay loài vật ô uế hay bất cứ vật ô uế kinh tởm nào mà ăn thịt của nghi lễ kỳ an dâng Đức Chúa thì người ấy sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ. Đức Chúa phán với Môi-se rằng: Hãy nói với con cái Israel, tất cả những gì là mỡ, mỡ bò, mỡ chiên hay mỡ dê các ngươi không được ăn. Mỡ của con vật chết và mỡ của con vật bị thú dữ xé có thể dùng vào mọi việc, nhưng tuyệt đối các ngươi không được ăn. Phàm ai ăn mỡ con vật mà người ta đã dâng tiến một phần làm lễ hỏa tế dâng Đức Chúa thì chính người ăn sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ. Tại khắp nơi các ngươi ở, tất cả những gì là tiết, dù là tiết chim hay tiết loài vật, các ngươi không được ăn. Tức là không được ăn cái gì thuộc về máu. À, vì người ta coi máu là tượng trưng cho sự sống. Ăn vào thì nó coi thường cái sự sống, dù là của con vật. Nên tất cả đều đã được dùng để mà đốt đi, chứ không được ăn. Đó là cái cách nhìn của người Do Thái về máu. Phần của các tư tế, Đức Chúa phán với Môi-se rằng: Hãy nói với con cái Israel, ai tiến dâng Đức Chúa hy lễ kỳ an thì sẽ đem đến một phần nghi lễ kỳ an của mình làm lễ tiến dâng Đức Chúa. Chính tay người ấy sẽ đem đến những lễ hỏa tế của Đức Chúa làm mỡ kèm theo cái ức. Nó sẽ là cái ức nến để làm nghi thức tiến dâng trước nhan Đức Chúa. Tư tế sẽ đốt mỡ cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, còn cái ức thì thuộc về Aaron và con nó. Các ngươi sẽ cho các tư tế cái đùi phải làm phần trích ra từ hy lễ kỳ an của các ngươi. Người nào trong các con Aaron dâng tiến máu và mỡ của lễ kỳ an thì cái đùi phải sẽ là phần của nó. Thật vậy, cái ức đã tiến dâng theo nghi thức và cái đùi đã trích ra thì ta lấy của con cái Israel tất các hy lễ kỳ an của chúng và ta ban cho tư tế Aaron và các con đó. Đó là quy luật vĩnh viễn cho các con cái Israel. À, tức là có một phần dâng lên Đức Chúa là họ đốt đi, có một phần họ dùng để nuôi những vị tư tế đó. À, và những tư tế là những người lo công việc đền thờ thì họ phải lo cái phần ăn cho những người đó, chứ những người đó không có đi cày cấy, không được chia ruộng đất. Và kết luận của cái phần này là đó là phần của Aaron và phần của các con ông lấy từ các lễ hỏa tế dâng Đức Chúa. À, sẽ dùng cái lễ hỏa tế, hỏa tức là đốt đi để tế lễ Chúa. Có thể là ý hướng là để tạ ơn, hoặc là cầu bình an, lễ kỳ an, hoặc là lễ toàn thiêu, thiêu tất cả để thờ phượng Chúa, để diễn tả cái lòng thành của mình. Hoặc là cái lễ phẩm, tức là tinh bột, thì họ chỉ đốt một số, còn một số nữa thì các con cái Aaron, các thầy tử tế được ăn. Phần đó Đức Chúa đã truyền cho con cái ra, tặng cho họ từ ngày sức dầu tấn phong họ. Đó là quy luật, quy tắc vĩnh viễn cho họ từ thế hệ này qua thế hệ kia. Đó là luật về lễ toàn thiêu, lễ phẩm, lễ tạ tội, lễ đền tội, lễ trao quyền và thi lễ kỳ an. Luật đó Đức Chúa đã truyền cho Môi-se trên núi Sinai. Trong ngày người truyền cho con cái Israel dâng cho Đức Chúa các lễ tiến của họ trong sa mạc Sinai. Đó là những cái gì mà Môi-se đã truyền lại. Và sau đó, năm 700 năm sau, họ thu góp lại và viết lại cho chúng ta những cái lời của Đức Chúa truyền qua những cái chi tiết về cái, những cái lễ phẩm mà người Do Thái dâng ở trên đền thờ. Sau khi họ xây dựng lại đền thờ Jerusalem thì họ theo những quy luật này, nếu không là thời gian nó bị mai một, sẽ bị mất hết. Rồi còn cái chương 8, chương 9, chương 10 đều là những nghi thức để lập con cái Aaron lên làm tư tế. Thì nghi thức thánh hiến phải làm như thế nào? Đức Chúa phán với Môi-se rằng hãy đem theo Aaron cùng các con của nó thánh hiến các tư tế, và lấy phẩm phục dầu tấn phong, con bò dùng làm lễ tạ tội, hai con cừu đực và giỏ bánh không men. Rồi hãy tập hợp toàn thể cộng đồng ở cửa lều hội ngộ. Ông Môi-se làm như Đức Chúa đã truyền cho ông, và cộng đồng tụ tập ở cửa lều hội ngộ. Ông Môi-se nói với cộng đồng, đây là điều Đức Chúa truyền phải làm. Ông Môi-se nói với A-rôn và các con ông ấy đến gần và lấy nước tắm rửa họ. Đó là diễn tả cái sự thanh tẩy, trước hết là họ phải tắm. Cũng giống như chúng ta muốn rước lễ là chúng ta phải đi xưng tội, phải tẩy rửa tâm hồn của mình trước khi nhận các bí tích, như là bí tích thêm sức, bí tích truyền chức thánh, bí tích hôn phối. Đó là những cái bí tích chúng ta cần phải đi xưng tội trước để thanh tẩy tâm hồn mình. Thì người Do Thái, những tư tế cũng vậy, họ phải đi tắm rửa trước. Ông mặc áo dài cho ông ấy, tất cả cái tắm thân xác chỉ là diễn tả để chỉ về cái quan trọng là cái tắm rửa tâm hồn của mình khỏi mọi cái vết nhơ của ô uế, tội lỗi, ích kỷ của mình. Ông mặc áo dài cho ông ấy, thắt đai lưng, tròn áo khoác và đặt áo ephod trên ông. Ông lấy băng chéo của áo ephod thắt cho ông và cho ông mặc áo ấy. Ông đeo khăn ngực cho ông ấy và bỏ các thẻ sâm Urim và Thummim vào khăn ngực. Ông lấy mũ tế đội lên đầu ông ấy và đứng vào phía trước mũ tế huy hiệu bằng vàng và dấu thánh hiến như Đức Chúa đã truyền cho ông Môi-se. Ông Môi-se lấy dầu tấn phong sức nhà tạm cùng mọi vật ở trong và thánh hiến tất cả. Ông lấy dầu rẫy trên bàn thờ 7 lần, rồi xức dầu bàn thờ cùng mọi đồ phụ thuộc vạc và đế vạc để thánh hiến những vật đó. Ông đổ dầu tấn phong lên đầu Aaron và xức dầu để thánh hiến ông. Ông cho các con Aaron đến gần, mặc áo dài cho họ, thắt đai lưng và lấy mũ đội lên đầu họ, như Đức Chúa đã truyền cho Môi-se. Ông Môi-se cho dẫn con bò dùng làm lễ tạ tội đến. Ông Aaron và các con ông đặt tay trên đầu con bò dùng làm lễ tạ tội. Ông Môi-se xác tế nó, lấy máu nó và dùng ngón tay mà bôi vào các góc cong ở chung quanh bàn thờ và xóa tội cho bàn thờ. Cái này là một cái từ để nói diễn tả là sự thanh tẩy bàn thờ, và bàn thờ đã được thánh hiến, từ đây chỉ được dùng làm bàn thờ tế lễ Chúa thôi. Trước đó nó chỉ là một khối đá người ta đục ra và người ta làm thành một cái bàn thờ. Nhưng mà cái chính yếu là dùng để dâng hiến cho Chúa, chứ không phải dùng để làm những cái việc ăn nhậu vui chơi khác. Đó là cái sách Lê Vi muốn phân biệt cho chúng ta rõ ràng. Cái gì dành cho Chúa là phải thanh sạch, từ đồ vật mình dùng cho tới con người của mình, tinh thần của mình, tất cả đều phải thanh sạch. Thì sách Lê Vi mới đi diễn tả ở những cái từ những cái đồ vật, để lần lần đi vào trong Tân Ước, Chúa Giêsu sẽ dạy chúng ta và các tông đồ đi vào cái tinh thần của đời sống trong sạch thánh thiện, mà chính Thiên Chúa là đứng ba lần thánh mời gọi chúng ta phải sống thánh thiện. Ông Mô-sê sát tế lấy máu nó và dùng ngón tay mà bôi vào các góc cong chung quanh bàn thờ và xóa tội cho bàn thờ. Ông đổ máu còn lại xuống chân bàn thờ và cử hành lễ xóa tội cho bàn thờ để thánh hiến. Ông Mô-sê lấy tất cả lớp mỡ ở trên bộ lòng, khối mỡ gan, hai trái cật với lớp mỡ mà đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ. Nhưng con bò, da thịt và phân nó thì ông bỏ vào lửa mà thiêu ở bên ngoài trại, như Đức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê. Ông cho dẫn con cừu địch dùng làm lễ toàn thiêu đến gần. Ông A-rôn và các con ông đặt tay trên đầu con cừu. Ông Mô-sê sát tế nó và rảy máu chung quanh bàn thờ. Ông xả con cừu ra từng mảnh rồi đốt cái đầu các mảnh đã xẻ và mở cho cháy nghi ngút. Còn lòng và chân, ông Mô-sê lấy nước mà rửa. Rồi ông đốt tất cả con cừu cho cháy nghi ngút trên bàn thờ. Đó là lễ toàn thiêu hương thơm làm vui lòng Đức Chúa, như Đức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê. Ông cho dẫn con cừu đực thứ hai đến gần. Con cừu dùng cho lễ trao quyền. Ông A-rôn và con ông đặt tay trên nó. Đó, lễ con dùng thứ hai con cừu. Cái lễ này, con cừu thứ hai là để trao quyền. Còn con cừu thứ nhất là làm lễ tha tội. Và ông Mô-sê sát tế nó và rồi lấy máu bôi vào trái tay phải con A-rôn và ngón cái tay phải và ngón cái chân phải ông. Ông Mô-sê cho các con A-rôn lại gần và lấy máu bôi vào trái tay phải của họ, vào ngón cái tay phải của họ và vào ngón cái chân phải của họ. Ông Mô-sê rảy máu chung quanh bàn thờ. Ông lấy mỡ đuôi, tất cả lớp mỡ bọc ngoài bộ lòng, khối mỡ của gan, hai trái cật với lớp mỡ và đùi phải, từ trong giỏ bánh không men ở trước nhan Đức Chúa. Ông lấy ra một tấm bánh ngọt không men, một tấm bánh ngọt chiên với dầu và một tấm bánh tráng và đặt lên trên mỡ và đùi phải. Tất cả những thứ đó ông đặt trên bàn tay ông A-rôn và trên bàn tay các con ông ấy, rồi làm nghi thức tiến dâng trước nhan Đức Chúa. Sau đó ông lấy lại các vật ấy từ tay họ và đem đốt cho cháy nghi ngút ở bàn thờ. Bên trên lễ vật toàn thiêu đó là lễ dâng trong ngày trao quyền và hương thơm làm vui lòng Đức Chúa, là lễ hỏa tế dâng Đức Chúa. Ông Mô-sê lấy cái ức và làm nghi thức tiến dâng trước nhan Đức Chúa, đó là phần dành cho ông Mô-sê, lấy từ con cừu dâng trong lễ trao quyền như Đức Chúa đã truyền cho Mô-sê. Ông Mô-sê lấy dầu tấn phong và lấy máu trên bàn thờ rảy lên ông A-rôn và phẩm phục của ông, trên các con ông ấy và phẩm phục của họ. Như thế ông thánh hiến ông A-rôn và phẩm phục của ông, các con ông và phẩm phục của họ. Ngày hôm nay chúng ta thấy là giáo hội cũng thấy những cái nghi thức này từ ở trong Cựu Ước, để giáo hội khi làm phép thì qua cái lời thánh hiến, chẳng hạn như chuỗi ảnh, làm phép nhà, làm phép xe, sau cái lời thánh hiến thì giáo hội dùng cái gì? Không phải dùng máu để rảy mà dùng nước thánh. Nước đó cũng đã được thánh hiến để rảy, hoặc là muối pha với nước đó trộn vào để rảy, để giữ cái nơi đó là cái phần dành riêng để tôn thờ Chúa, không có dùng làm việc khác. Rồi bàn thờ được hiến thánh, Ngày hôm nay không phải rẫy bằng máu mà rẫy bằng nước thánh, nước đã được lời cầu nguyện của giáo hội để thánh hiến cái nước đó, nhờ lời cầu của giáo hội mà Chúa dùng để xua đuổi ảnh hưởng của ma quỷ, hoặc dùng vào những cái đồ thánh mà không có được dùng cho bất cứ cái nào khác. Chẳng hạn như chén thánh là dùng để tế lễ Chúa trong thánh lễ, không có dùng cái chén thánh đó mà đùa giỡn đem ra ngoài uống bia uống rượu chơi, uống hoặc là uống nước thường chơi nữa cũng không được. Đó là cái tội phạm thánh. Cho nên họ phân biệt giữa cái linh thánh và cái phàm tục của con người là hai cái thế giới khác nhau, và Chúa mời gọi chúng ta sống thánh thiện. Ông Môsê nói với ông A-rôn và các con ông, hãy nấu thịt ở cửa lều hội ngộ, ở ngoài cửa thôi nha, không phải nấu bên trong đâu. Ở đó phải ăn thịt và ăn bánh để trong giỏ cùng dùng trong lễ trao quyền, như tôi đã truyền rằng ông A-rôn và các con sẽ ăn thứ ấy. Thịt và bánh còn thừa, ông và anh em hãy bỏ vào lửa mà thiêu. Trong vòng 7 ngày, ông và anh em không được ra khỏi lều hội ngộ, cho đến khi mãn thời gian làm lễ toàn trao quyền cho ông và anh em, vì người ta sẽ làm lễ trao quyền cho ông và anh em trong vòng 7 ngày. Đức Chúa đã truyền phải làm như hôm nay người ta đã làm để cử hành lễ xá tội cho ông và anh em. Trong vòng 7 ngày, ông và anh em phải ở lại cửa lều hội ngộ ngày và đêm, phải giữ điều Đức Chúa truyền giữ để ông và anh em khỏi chết. Đó là lệnh truyền tôi đã nhận được. Ông A-rôn và các con đã làm điều Đức Chúa đã dùng Môi-se mà truyền. Rồi chương 9 nói về việc nhậm chức của các tư tế. Rồi chương 10 nói một số cái chi tiết về việc ông Nadab, ông Abihu, rồi trường hợp khiêng xác, uống rượu hay tang chế của tư tế, và những quy định đặc biệt về lễ tạ tội. Chung chung là tất cả những cái phần này đều cho chúng ta một cái nhìn về cái cách mà người ta chi tiết từng cái điểm. Sau khi lưu đày về, họ muốn ghi lại từng cái chi tiết để cái cách để tôn thờ ở trong đền thờ như thế nào. Còn trong cái thờ mà đi trong sa mạc, họ không có thể nào mà làm tất cả mọi cái theo những quy định này. Chỉ chẳng hạn như 24 tiếng đồng hồ mà giờ nào cũng thiêu tất cả những con chiên, con bò. Nếu chúng ta đọc vào cái ngày lễ của David mà tiến dâng cho Chúa, cũng như ngày lễ mà sau khi xây dựng đền thờ của Chúa mà do Salomon xây dựng, thì người ta giết biết bao nhiêu là chiên bò. Thì những cái đó chỉ có trong cái thờ mà họ được thịnh vượng thôi. Còn cái thờ mà ở sa mạc đâu có chiên bò nhiều mà tế lễ Chúa theo cách đó. Nó chỉ là một cái số và cái lễ nào đó đặc biệt thôi, chứ không phải là tất cả mọi cái đều làm ở trong sa mạc giống y như vậy. Chương 9, đến ngày thứ 8, ông Môsê gọi ông A-rôn và các con ông ấy cũng như các kỳ mục Israel và nói với ông A-rôn, ông hãy bắt một con bê để làm lễ tạ tội, với một con cừu đực để làm lễ toàn thiêu, cả hai còn toàn vẹn, và hãy tiến dâng chúng trước nhan Đức Chúa. Rồi ông hãy nói với con cái Israel rằng, hãy bắt một con dê đực để làm lễ tạ tội, một con bê với một con chiên, cả hai phải được một tuổi toàn vẹn để làm lễ toàn thiêu, một con bò đực và một con dê đực để làm lễ kỳ an dân Đức Chúa trước nhan Đức Chúa, và một lễ phẩm nhào với dầu, vì hôm nay Đức Chúa sẽ xuất hiện giữa anh em. Họ đưa đến trước lều hội ngộ những gì ông Môsê đã truyền, rồi toàn thể cộng đồng lại gần và đứng trước nhan Đức Chúa. Ông Môsê nói, đây là điều Đức Chúa đã truyền cho anh em hãy thi hành để vinh quang Đức Chúa xuất hiện giữa anh em. Ông Môsê nói với ông A-rôn, ông hãy lại gần bàn thờ, hãy dâng lễ tạ tội và lễ toàn thiêu của ông để làm lễ xá tội cho ông và cho dân, rồi hãy dâng lễ tiến của dân để cử hành lễ xá tội cho họ như Đức Chúa đã truyền. Ông A-rôn lại gần bàn thờ và xác tế con bê để làm lễ tạ tội cho chính mình. Các con A-rôn đem máu lại cho ông. Ông nhúng ngón tay vào máu, bôi lên các góc cong của bàn thờ, rồi đổ máu xuống trên bàn thờ, mở hai cái cặp và khối mỡ lấy từ gan của lễ vật tạ tội, thì ông đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ như Đức Chúa đã truyền cho ông Môi-se. Còn thịt và da ông bỏ vào lửa mà thiêu bên ngoài trại. Ông sắc tế lễ vật toàn thiêu, các con ông A-rôn mang máu đến cho ông và ông rảy máu chung quanh bàn thờ. Ông cũng mang đến, họ cũng mang đến cho ông lễ vật toàn thiêu đã xả thành mảnh cùng với cái đầu, và ông đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ. Ông rửa lòng và chân rồi đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ bên trên lễ toàn thiêu. Ông dâng lễ tiến của dân, ông bắt con dê đực làm lễ tạ tội cho dân, xác tế và dâng nó làm lễ tạ tội như con trước. Ông dâng tiến lễ toàn thiêu làm như luật định. Ông tiến dâng lễ phẩm, ông bốc một nắm đầy lễ phẩm và đốt cho cháy nghi ngút ở trên bàn thờ, thêm vào lễ toàn thiêu buổi sáng. Ông xác tế con bò đực và con cừu đực làm hy lễ kỳ an cho dân, để cầu bình an cho dân. Các con ông A-rôn mang máu đến cho ông, và ông rảy máu chung quanh bàn thờ, mở con bò và mở con cừu, cái đuôi mở chài, hai cái cật và mở khối mỡ của gan, thì họ đặt trên những cái ức, và ông đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ. Ức và đùi phải thì ông A-rôn làm nghi thức tiến dân được trước nhan Đức Chúa như Môi-se đã truyền. Ông A-rôn giơ tay trên dân và chúc phúc cho họ. Rồi ông đi xuống sau khi đã cử hành lễ tạ tội, lễ toàn thiêu và lễ kỳ an. Ông Môi-se và các A-rôn vào lều hội ngộ, rồi đi ra chúc phúc cho dân. Vinh quang Đức Chúa xuất hiện giữa toàn dân, lửa phát ra từ trước nhan Đức Chúa, đốt sạch lễ toàn thiêu, mở trên bàn thờ. Thấy thế toàn dân reo mừng và cúi rạp xuống. Đó là những cái nghi lễ. Và giờ đây chúng ta đi vào những cái chi tiết của một vài trường hợp trong cái đời sống của các tư tế. Cho nên chương 8 đến chương 10 nói về con cá A-rôn và những cái quyền lợi của họ khi họ dâng những cái của lễ. Thì họ được dùng cái phần mà Chúa dành cho họ, còn đa số là phải đốt đi. Họ dùng không hết thì cũng phải đốt đi, chứ không được giữ lại. Ngày xưa đâu có tủ lạnh đâu, cho nên bao nhiêu thịt mà để mà cứ mấy ngày là nó bị hư thối hết, nó bị ối hết, thì nó sẽ sinh bệnh tật nữa. Cho nên cuối cùng còn dư là phải đốt. Chương thứ 10, trường hợp ông Nadab và ông Abihu. Hai người con của ông A-rôn là Nadab và Abihu, mỗi người lấy bình hương của mình, bỏ lửa vào rồi đặt hương trên lên trên. Họ tiến dâng Đức Chúa lửa phàm tục, điều mà người đã không truyền cho họ. Bây giờ lửa từ trước nhan Đức Chúa phát ra thiêu sống họ. Họ đã chết trước nhan Đức Chúa. Ông Môi-se nói với ông A-rôn, đó là điều Đức Chúa đã phán: giữa các kẻ đến gần ta, ta sẽ biểu dương sự thánh thiện của ta, trước mặt toàn dân ta sẽ cho thấy vinh quang của ta. Và ông A-rôn lặng thinh. Thì thấy họ lấy lửa bình thường bên ngoài để đốt thì không được, phải lửa từ trời. Vì vậy mà khi mà làm theo ý của mình thì họ đã bị chết trước nhan Đức Chúa. Rồi ông Môi-se gọi ông Mi-sa-ên và En-sa-phan con ông Úc-di-in và chú ông A-rôn và bảo họ: các chú lại đây, khiêng các người anh em của các chú từ nơi thánh ra ngoài trại. Họ lại gần khiêng hai người kia vẫn còn mặc áo dài, đưa ra ngoài trại như ông Môi-se đã nói. Rồi tang chế cho những tư tế thì phải làm sao? Ông Môi-se nói với A-rôn và hai người con ấy là E-la-gia và Y-tha-ma: ông và các anh đừng xõa tóc, cũng đừng xé áo, để khỏi phải chết, và để người khỏi nổi giận với toàn thể cộng đồng. các người anh em của ông và các anh cùng toàn thể nhà Israel sẽ khóc những kẻ Đức Chúa đã thiêu. Ông và các anh cũng không được rời cửa hội luận ngộ để khỏi phải chết, vì ông và các anh đã được sức dầu tấn thân của Đức Chúa, họ làm theo lời Môi-se. Đó, đó là cái vụ tang chế mấy đứa con của Aaron, tại vì nó dám dùng lửa bình thường để mà thiêu. Thì đây là một cái đặc biệt, thông thường thì họ dùng lửa để thiêu, nhưng mà trường hợp nào mà Chúa bảo để lại đó mà họ cứ làm theo ý của họ thì không được. Lửa từ nhan Đức Chúa phát ra thiêu sống họ, trong khi đó là họ tiến dâng Đức Chúa cái lửa phàm tục mà Chúa chưa có truyền họ làm. Rồi một cái luật nữa là cấm uống rượu. Đức Chúa phán với ông A-rôn rằng: ngươi cùng các con ngươi không được uống rượu và đồ uống có men khi các ngươi vào liều hội ngộ, kẻo phải ngươi phải chết. Nếu vào uống rượu thì vào hội liều hội ngộ thì sẽ bị chết, tại vì người mà uống rượu say sưa sáng xỉn chiều say làm sao mà tế lễ Chúa được. Cho nên Chúa ra cái luật đó để cho các tư tế không có uống rượu rồi đi thi hành cái nhiệm vụ của mình. Giờ chúng ta cứ tưởng tượng một con linh mục mà ông uống rượu say rồi, làm sao ông dâng lễ được? Mà dâng lễ trong tình trạng say đó không biết rượu dâng hay là ống dâng. Vì con người phải thực sự tỉnh táo để đầu phục Chúa, để kết hợp với Chúa Giêsu, để chính Chúa Giêsu làm thánh lễ đó, thánh lễ duy nhất trong đời mình. Tất cả đều như một thánh lễ duy nhất, dù là mình dâng bao nhiêu ngàn lễ đi nữa, nhưng mà mỗi thánh lễ là một cái lễ duy nhất bằng chính cuộc đời của mình dâng lên cho Chúa. Vì vậy mà khi mà uống rượu say sưa là nó sẽ làm cho mình không có tỉnh táo và có thể phạm bao nhiêu cái lỗi ở trong đó. Vì vậy mà phải tránh uống rượu say sưa. Đó là quy tắc vĩnh viễn cho các thế hệ của các ngươi. Như vậy là để phân biệt của thánh với của phàm tục, vật ô uế với thanh sạch, và để dạy con cái rằng mọi thánh chỉ Đức Chúa đã dùng ông Môi-se đã phán với các ngươi. Ngay cả con cái của ông A-rôn mà cũng không được tha khi mà làm sai. Phần lễ tiến dành cho tư tế, ông Môi-se nói với A-rôn và hai người con còn lại của ông ấy là Elazar và Ithamar: ông và các anh hãy lấy phần lễ phẩm còn lại sau khi đã dâng hỏa tế lên Đức Chúa, và hãy làm thành bánh không men mà ăn bên cạnh bàn thờ, vì đó là của rất thánh. Ông và các anh hãy ăn trong một nơi thánh, vì đó là quyền lợi của các ông và quyền lợi của con cái ông. Mỗi khi có lễ hỏa tế dâng Đức Chúa, đó là lệnh truyền tôi đã nhận được. Còn cái ức đã tiến dâng theo nghi thức trước nhan Đức Chúa, và cái đùi đã trích ra, ông cùng con cái, con gái, con trai, con gái ông sẽ ăn trong một nơi thánh, thanh sạch. Vì những thứ ấy là phần quy định cho ông, là phần quy định cho các con ông. Mỗi khi con cái dâng nghi lễ kỳ an, cái đùi trích ra và cái ức tiến dâng theo nghi thức, người ta sẽ đem đến cùng với phần mỡ làm lễ hỏa tế để làm nghi thức tiến dâng trước nhan Đức Chúa. Rồi đùi và ức đó sẽ là của ông và các con ông. Đó là quy luật vĩnh viễn như Đức Chúa đã truyền. Cái phần nào mà đã hỏa còn thiêu là phải thiêu hết. Còn chỉ có những cái lễ tiến mà đền tội hoặc là dâng lễ kỳ an thì một phần các người tư tế này được dùng thôi, chứ không phải tất cả đều được dùng. Nhất là mỡ và máu là phải thiêu đốt hết, không có được ăn. Ông Môi-se hỏi đi hỏi lại về các con dê đực dâng làm lễ tạ tội và thấy là nó đã bị thiêu. Ông nổi giận với hai người còn lại của ông A-rôn là Elazar và Ithamar. Và nói: tại sao các anh không ăn lễ vật tạ tội trong nơi thánh, vì đó là của rất thánh. Người đã ban nó cho các anh để xóa bỏ tội lỗi của cộng đồng, để cử hành lễ xá tội cho họ trước nhan Đức Chúa. Vì máu nó đã không được đưa vào nơi thánh, nên lẽ ra các anh phải ăn nó trong nơi thánh, như tôi đã truyền. Ông A-rôn nói với Môi-se: này, hôm nay chúng đã tiến dâng lễ tạ tội và lễ toàn thiêu của chúng trước nhan Đức Chúa. Sau khi sự việc đã xảy đến cho tôi như thế, nếu hôm nay tôi ăn lễ vật tạ tội, thì liệu điều ấy có vừa lòng Đức Chúa không? Nghe vậy, Môi-se lấy làm vừa lòng. Và luật đã quy định thì phải làm theo. Còn nếu mà không làm theo thì dĩ nhiên là sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa.